Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội tự thiêu trưa hôm mùng 2 tháng 7 để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho hay một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Ông Bùi Hữu Tuân, 58 tuổi, từng là người đứng đầu của một thôn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã thực hiện hành động mang tính tuyệt vọng ngay sau khi bước ra khỏi trụ sở tiếp dân Trung ương. Anh Lê, con trai ông, cho VOA biết ông sẽ phải đi cải tạo từ ngày 3 tháng 7 theo một bản án mà gia đình ông cho là oan trái. Anh Lê nói về tình trạng của bố anh hiện nay.
Bố tôi hiện giờ đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở oxy, chưa bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ thì bỏ tiên lượng xấu, tôi mong là sao ông không sao.
Tin trên một số báo trong nước viết rằng vào năm 2012, ông Tuân và hai phó thôn khác giao gần 1.700 m2 đất cho 20 hộ dân nộp đơn xin đất để làm lăng mộ khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Cùng với việc giao đất, ba ông đã thu của các hộ dân hơn 68 triệu đồng. Các báo đưa tin rằng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đồng, đơn vị hành chính quản lý thôn của ông Tuân, khẳng định ông Tuân đã giao đất trái thẩm quyền và yêu cầu ông hoàn trả số tiền đã thu của các hộ. Vụ việc không dừng lại ở đó khi công an tiến hành điều tra do có đơn tố cáo từ một người trong thôn. Đến đầu tháng 10 năm 2016, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sang năm 2017, tòa án cấp huyện đã tuyên phạt ông Tuân 5 năm tù, hai vị phó của ông chịu các mức án từ 12 đến 30 tháng tù. Anh Lê cho VOA biết rằng bố anh đã kháng cáo và được giảm còn 3 năm tù, nhưng ông tiếp tục kêu oan vì ông và gia đình có bằng chứng là cấp xã đã đồng ý về việc giao đất, song sau đó họ đã trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi cho ông chịu. Anh Lê nói thêm.
Cách đây 1-2 năm thì có mấy người kiện với tôi là bán đất trái thẩm quyền. Trên xã thì địa chính xã gọi với tôi là bảo là khi mà công an người ta điều tra, người ta có hỏi thì đừng khai ra địa chính đi đo chui của tôi, thế bảo có gì để trên xã thì giải quyết, thì của tôi sẽ không bị làm sao.
Người con trai của ông Tuân khẳng định gia đình vẫn còn giữ các giấy tờ của các cán bộ xã như chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý cho ông thu tiền của các hộ xin đất. Bên cạnh đó, gia đình cũng lưu lại bản ghi âm các cuộc gọi của địa chính xã. Theo lời anh Lê, ông Tuân rất uất ức vì không chỉ bị chủ tịch, phó chủ tịch bỏ rơi mà còn bị bí thư xã làm báo cáo sai sự thật, đổ vấy mọi sai phạm cho ông. Anh cho biết bố anh đến văn phòng tiếp dân vào sáng mùng 2 tháng 7 để nộp đơn xin hoãn đi tù với mong muốn tiếp tục có thời gian xin minh oan. Anh Lê cho rằng sau khi nghe cán bộ tiếp dân nói họ chỉ có thể nhận đơn chứ không thể ra quyết định hoãn thi hành án tù, ông Huân đã nghĩ quẩn và tự thiêu. Liên quan tới vụ này, trang tin của tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hôm 2 tháng 7 yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc. Theo trang Dân Việt, ông Bình nói rằng cựu trưởng thôn này vi phạm pháp luật bán đất công và bị tòa án hai cấp xét xử. Ông cũng nói rằng thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện bức xúc kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 6 đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật người tiền nhiệm và đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thông cáo đăng trên trang web ngày 30 tháng 6, Cơ quan Kiểm tra Giám sát của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng đề nghị này dựa trên kết luận về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp hồi tháng 5. Theo đó, về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng đương nhiệm Trương Minh Tuấn đã có vi phạm rất nghiêm trọng. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ và Tổng công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên. Trong thông cáo, Ủy ban trên tuyên bố thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty Mobifone, khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồi tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ xác định rằng đã có những lỗi lớn trong việc bộ phận thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử.
Hai tướng cao cấp thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam bị cơ quan giám sát của Đảng Cộng sản đề nghị xử lý kỷ luật liên quan đến việc quản lý đất được quy hoạch cho mục đích quốc phòng, giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gia tăng cường độ. Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, khoảng thời gian mà ông làm tư lệnh của quân chủng này. Thông báo đăng trên website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm thứ Bảy nói ông đã trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng và mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định, và rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm. Trong khi đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, bị quy trách về những sai phạm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông báo nhấn mạnh, những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói thêm rằng họ đã đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Truyền thông trong nước hồi đầu tháng 6 đã đưa tin về tình trạng đất quốc phòng bị chiếm dụng để kinh doanh tại một số địa điểm được nói là đắc địa ở Hà Nội. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, hồi đầu cho biết việc cho thuê đất diễn ra từ ngày xưa và giờ quân đội đang phối hợp với chính quyền địa phương để đi đến thỏa thuận với tất cả các hộ kinh doanh để thu hồi đất. Trả lời phỏng vấn báo Môi trường Đô thị, ông nói, người ta vào làm là không theo một thủ tục nào cả, đầu tư không được ai phê duyệt, không có thiết kế dự toán gì mà bảo đền bù thì lấy đâu ra đền bù. Loan báo đề nghị kỷ luật hai vị tướng được đưa trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt trấn áp tình trạng tham nhũng mà đã đưa tới việc truy tố và kết án một số quan chức chọn bù và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Trong bài diễn văn tại Hội nghị Toàn quốc về phòng chống tham nhũng hôm thứ Hai, ông Trọng nói ông vui mừng về những kết quả đạt được từ chiến dịch giao diết của mình, nhận định rằng tệ nạn này đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, dù lưu ý đó vẫn là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài.
Một kẻ buôn người trẻ tuổi đã bị kết án tù vì giấu một thiếu niên Việt Nam 16 tuổi trong một chiếc vali và để trong cốp xe, theo Sky News. Andrei Iancu, 20 tuổi, người Romania, đã bị kết án 18 tháng tù giam sau khi khai nhận đã đưa lậu người vào nước Anh tại cảng Dover vào tháng trước. Vali chứa thiếu niên người Việt được tìm thấy trong cốp chiếc xe Skoda Octavia khi xe này dừng ở khu vực kiểm tra xe đi từ Pháp sang Anh. Khi mở cốp xe, lực lượng biên phòng phát hiện nhiều túi lớn và vali. Khi di chuyển các túi này, họ phát hiện có cánh tay người nhô ra khỏi một trong các vali. Cảnh sát Anh nói rằng thiếu niên khi bị phát hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau đó đã được cải thiện và cậu này đã thực sự may mắn khi sống sót. Thanh tra thám tử Bill Thornton cho biết, buôn người là một tội nghiêm trọng và những kẻ đứng sau thường tìm mọi cách để đảm bảo chúng không bị bắt và bỏ tù. Ông cho biết thêm, việc giấu một người trong vali dù chỉ trong thời gian ngắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp này, cậu bé nằm trong cốp xe suốt hành trình vượt eo biển và may mắn lắm mới còn sống được. Theo Press Reader, Iancu khai rằng hắn gặp thiếu niên Việt trên tại một ga tàu ở Pháp và đồng ý đưa cậu này sang Anh với giá 200 euro, tương đương 233 đô la.